Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh. Không có Chúa Giêsu không có lễ Giáng sinh. Một cái lễ mà cả thế giới, giàu người tin Chúa hay không tin Chúa, ăn mừng. Giáng sinh nói đến sự ra đời, sự xuống trần của Thượng Đế. Ngài trở thành người để cứu con người lầm than tội lỗi. Và tạ ơn Chúa, khi trong đêm Đức Chúa Giêsu Giáng sinh thì các thiên sứ hiện ra và nói rằng: này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là tin mừng lớn cho muôn dân. Tin lành, tin mừng lớn cho muôn dân. Tại sao như vậy? Bởi vì con người của chúng ta tội lỗi, chúng ta chết rồi, chúng ta phải lãnh cái án phạt của tội lỗi ở địa ngục. Nhưng mà Thượng Đế vì quá yêu thương chúng ta, con người tất cả chúng ta, nên Ngài đã giáng thế để cứu chuộc chúng ta. Không ai có thể tự cứu mình ra khỏi hỏa ngục được cả. Không ai có thể trả tội lỗi của mình, mua chuộc tội lỗi của mình bằng cách làm lành, lánh dữ, tu thân tích đức được cả. Cho nên đó là lý do mà Thượng Đế đã trở thành người qua hài nhi Giêsu để rồi cứu con người ra khỏi tội lỗi. Những ai đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu thì Kinh Thánh phán Ngài sẽ tha tội cho những người đó. Và khi rời khỏi đời này, những người đó được ở với Chúa trong thiên đàng mãi mãi. Đó là tin lành, đó là tin mừng lớn nhất vũ trụ này. Và thưa quý ông bà anh chị em, tin lành, tin mừng quý báu này không những chỉ nói về sự cứu rỗi của Chúa cho nhân loại, cho mỗi cá nhân chúng ta mà thôi, nhưng mà cái tin mừng này nó phải ảnh hưởng tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta, ngay cả những lúc chúng ta gặp những nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta, chúng ta vẫn có thể sống trong sự vui mừng. Như Thánh Phaolô tuần vừa rồi chúng ta học nơi ông ở tù, ông bị tù mà có thể như lời của Chúa được đọc cho chúng ta hồi nãy qua chị Hoa. Cảm ơn chị Hoa đọc rất là rõ lời của Chúa ở đây cho chúng ta thấy là Thánh Phaolô ông bị ở tù mà có 40 người tìm cách, họ nói họ không ăn không uống cho tới khi nào họ giết được Phaolô. Mà ngay cả trong tù như vậy, trong cái nghịch cảnh éo le vô cùng như vậy, mà Phaolô vẫn có được sự vui mừng. Ông viết lá thơ Philip cho chúng ta thấy, ông ở trong tù, ông viết thơ cho hội thánh Philip, ông nói rằng: hãy vui mừng, hãy vui mừng, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Một người ở trong tù sắp sửa có thể bị xử án bất cứ lúc nào mà có thể nói rằng: hãy vui mừng đi. Bởi vì sao như vậy? Và đó là điều mà chúng ta học được. Trong lúc chúng ta gặp những nghịch cảnh trong đời sống, chúng ta cần nhớ gì? Và điều chúng ta học được nơi Thánh Phaolô tuần vừa rồi, đó là được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 23 câu số 11. Trong lúc Phaolô ở tù, không biết lúc nào mình bị xử án, có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, thì lời của Chúa nói như thế này, Công vụ các sứ đồ đoạn 23 câu số 11: qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Không những Phaolô, Chúa muốn Phaolô kinh nghiệm được sự vui mừng của Chúa trong cuộc đời của ông, nhưng mà mỗi người trong chúng ta, Chúa cũng muốn chúng ta có cái kinh nghiệm đó. Và đó là ý nghĩa của Giáng sinh. Chúa đến, Chúa đem niềm vui, phước hạnh, hy vọng, tình yêu thương đến cho con người. Và ở trong cái phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy Chúa đến, Chúa hiện ra cùng Phaolô. Trong lúc Phaolô ở tù, không biết lúc nào sẽ chết, thì Kinh Thánh nói rằng Chúa hiện ra cùng Phaolô. Chúa đứng bên cạnh Phaolô, Có nghĩa là sao? Như tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em tuần trước, khi Chúa ở bên cạnh mình, Thượng Đế đấng tạo hóa ở bên cạnh mình rồi, thì không có gì mà mình phải lo nữa cả. Hay là nói cách khác hơn, ở trên vũ trụ này không có nơi nào phước hạnh bằng, tốt đẹp bằng, quý báu bằng là nơi mà Chúa ở bên cạnh mình. Và đó là cái phước hạnh mà Thánh Phaolô nhận được. Chúa ở bên cạnh ông, Chúa bảo vệ ông, Chúa chăm sóc ông, Chúa lo tưởng cho ông tất cả mọi sự trong cái nghịch cảnh eo le vô cùng trong đời sống của Phaolô. Tại sao Chúa đứng bên cạnh Phaolô? Đó là câu hỏi. Bởi vì sao? Vì Phaolô hết lòng với Chúa. Phaolô ổng hết lòng với Chúa. Phaolô ổng cam kết, ổng quyết tâm sống vì Chúa và cho Chúa. Sở dĩ Phaolô ở trong tù là bởi vì ổng giảng tin lành của Chúa mà ổng bị ở tù. Cho nên đó là cái nguyên tắc mà chúng ta có được sự vui mừng, giàu trong hoàn cảnh nào đi nữa, mình hết lòng với Chúa thì Chúa sẽ làm phần của mình. Chúa sẽ làm phần của Chúa. Cái phần của mình khi mình làm rồi, mình hết lòng với Chúa. If you surrender your life, if you commit it to God, then He is responsible to stand by your side. Hết lòng với Chúa, dấn thân với Chúa. All right. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây là không những Chúa đứng bên cạnh Phaolô, nhưng mà Chúa làm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chúa hiện đến cùng người mà nói chuyện với Phaolô. Chúa phán với Phaolô. Wow! Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghe được Chúa nói chuyện với mình không? Thử hỏi thử bây giờ quý ông bà anh chị em ở đây, một vị tổng thống nước Mỹ hay là ở bên Pháp hay là ở bên Anh, nữ hoàng Anh gọi điện thoại trực tiếp với quý ông bà anh chị em, nói chuyện với quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cảm thấy sao? Rất là vinh dự phải không? Nhưng mà ở đây cho thấy Chúa đang tạo hóa, Thượng Đế, vua của các vua, Chúa của các chúa nói chuyện với Phaolô. Tạ ơn Chúa, ở trong Kinh Thánh có nhiều nơi lời của Chúa nói, Chúa nói chuyện với con người, Chúa nói với chuyện với con người. Và ở đây chúng ta thấy Phaolô đặc biệt đến nỗi mà Chúa đứng bên cạnh và nói chuyện cùng ông. Tôi biết có một số người trong thế gian này, khi Chúa nói chuyện với họ, họ không có muốn nghe. Cái cuộc đời của tôi muốn sống sao thì sống. Sự thật là họ không thấy được cái sự quý báu khi Chúa nói chuyện với họ. Và thưa quý ông bà chị em, khi Chúa nói chuyện với mình mà mình không chịu nghe, sẽ có ngày Chúa không có nói gì nữa hết. Và không có lúc nào bi thảm bằng lúc mà Chúa không còn nói chuyện với mình nữa. Chúng ta thấy giữa Tân Ước và Cựu Ước có 400 năm, gọi là 400 năm yên lặng. Dân sự của Chúa trong Cựu Ước, Chúa nói với họ đủ thứ điều, họ không chịu nghe. Cuối cùng Chúa không nói nữa. 400 năm Chúa không nói chuyện với dân sự của Chúa. Và trong 400 năm đó, theo lịch sử cho chúng ta biết, dân sự của Chúa sống trong một cái trạng thái, một cái tình cảnh rất là bi đát. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, khi Chúa nói chuyện với chúng ta, đó là điều quý báu vô cùng. Chúng ta cần lắng nghe, bởi vì sẽ có lúc Chúa không nói nữa, mà Chúa không nói nữa, cuộc đời của chúng ta tiêu tan. Và ở đây tạ ơn Chúa, Chúa nói chuyện với Phaolô. Và Chúa nói chuyện như thế nào? Trong câu số 11, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ. Wow! Chúa nói điều gì ở đây? Chúa nói, Phaolô ơi, hãy vững vàng. Đừng có rung động, đừng có sợ gì hết. It's a message of cheer. Cheerful. Yes, Chúa nói với Phaolô, Chúa hứa sự an toàn trong cuộc đời của Phaolô. Chúa nói là hãy vững vàng, hãy yên tâm. Đúng, có thể con nghĩ đây là cái tình trạng bi đát vô cùng trong cuộc đời của con. Con bị ở tù, không có ai lo cho con hết. Mà bây giờ có nhiều người tìm cách giết con, họ nói họ không ăn không uống cho tới khi họ giết được con. Nhưng mà Phaolô, hãy nhớ rằng đối với người đó là nan đề, nhưng mà đối với ta, no problem. Khi nào Chúa nói rằng hãy vững lòng, hãy mạnh mẽ, có nghĩa là Chúa nói với chúng ta rằng cái vấn đề đó có thể đối với chúng ta, nhưng mà đối với Chúa không có gì gọi là vấn đề cả. Bác sĩ có thể nói, ồ cái tình trạng sức khỏe của ông, của bà là kể như bó tay rồi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đối với Chúa, khi chúng ta hết lòng với Chúa, Chúa nói, no problem, hãy vững vàng. Ngươi sẽ được an toàn mọi sự. Ai có tìm cách hại ngươi đi nữa, cả thế giới này có thể chống nghịch lại ngươi đi nữa, nhưng mà hãy vững lòng. Khi Chúa nói rằng hãy vững lòng, hãy dục lòng mạnh mẽ, có nghĩa là Chúa nói rằng no problem, không có gì phải lo cả. Dù hiện tại ngươi thấy có vẻ bế tắc, nhưng mà hãy vững lòng. Đối với ta, đối với Chúa, không có gì gọi là nan đề cả. Tạ ơn Chúa. Chúa nói với Phaolô một cái message, một cái lời hứa an toàn cho cuộc đời của ông. Và Chúa cũng nói với chúng ta như vậy. Khi chúng ta hết lòng với Chúa, Chúa nói với chúng ta qua lời của Chúa. Có những lúc chúng ta đọc lời của Chúa, nhưng mà có những cái lời hứa của Chúa nó nhảy ra. Có bao giờ quý ông bà chị em đọc Kinh Thánh mà có những cái lời Chúa nói nó nhảy ra khỏi cái Kinh Thánh không? Nhảy ra một cái, oh wow, Chúa nói với con thấy tuyệt vời quá. Chúa có thể dùng một người nào đó nói những điều Chúa muốn nói cho mình. Chúa có thể dùng một bài giảng, một bài học Kinh Thánh, một điều gì đó Chúa nói cho mình. Thật là tuyệt vời. Và không những Chúa nói cho mình mà thôi, Chúa nói với Phaolô là hãy vững lòng, sự an toàn. Chúa hứa sự an toàn trong đời sống của ông. Nhưng mà Chúa còn nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Câu số 11: ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem. Chúa nói là gì? Chúa nói với Phaolô rồi, ngươi làm chứng cho ta, dầu rằng ngươi sẵn sàng chết vì ta, sẵn sàng nói vì ta cho người khác. Chúa muốn nói là điều gì? Chúa khen thưởng Phaolô. Chúa khen thưởng Phaolô bởi vì Phaolô làm chứng về Chúa cho người khác, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để làm chứng về Chúa cho người khác. You testify of me in Jerusalem. Congratulations. Yes, Paul. Good job. Ở trong cái phân đoạn này, chúng ta không biết, Kinh Thánh không có nói rõ gì về là Phaolô làm chứng về Chúa cho những người ở Jerusalem mà họ tin Chúa hay là không. Kinh Thánh không có nói, có thể là không ai tin Chúa gì hết, phải không? Nhưng mà ổng chia sẻ, ổng làm chứng về Chúa, không ai tin Chúa, có phải ổng thất bại không, thưa quý ông bà anh chị em? Đối với Chúa, cái nhìn của con người khi mình làm chứng về Chúa cho người khác mà họ không tin Chúa, mình nói thất bại. Thưa quý ông bà anh chị em, đối với Chúa, làm chứng về Chúa cho người khác, nó có hai cái điểm mà chúng ta cần để ý. Khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác, thứ nhất, Chúa thấy được điều đó và Chúa ban thưởng cho chúng ta. Ngày mà chúng ta gặp Chúa trong thiên quốc, Chúa đến, cá nhân của Chúa đến và Chúa nói congratulations, good job, I appreciate that. You did a good job because of me. Alright. Cái điểm thứ hai, khi mình làm chứng về Chúa cho người khác, chúng ta cần biết rằng Chúa không đòi hỏi mình phải thành công là vì người khác tin Chúa. Chúa chỉ đòi hỏi là mình có trung tín trong cái sự làm chứng của Chúa hay không mà thôi. Mình có trung tín trong cái sự làm chứng về Chúa cho người khác không? Đó là cái điểm than chót trong sự làm chứng về Chúa. Chúa ban thưởng khi mình trung tín. Không phải người đó tin Chúa là được thành công. Mình thành công là khi mình trung tín trong sự làm chứng về Chúa. Người đó tin Chúa hay không là quyền của Chúa, chứ không phải là quyền của mình. Cho nên khi mình chia sẻ về Chúa cho người khác, mình nhớ rằng cái kết quả người đó tin Chúa hay là không, cô đó tin Chúa, bà đó, ông đó tin Chúa hay không là ở trong tay của Chúa. Điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta khi chúng ta thành công trong cái sự làm chứng về Chúa cho người khác, khi chúng ta trung tín làm chứng về Chúa cho người khác, dầu ở đâu đi nữa mình cũng trung tín. Và đó, thưa quý ông bà anh chị em, là một trong những hình thức mà chúng ta hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa, có một số người kêu ô ông mục sư ổng hầu việc Chúa, ổng lo hội thánh, cái đó gọi là hầu việc Chúa. Không, không nhất thiết như vậy. Một người làm chứng về Chúa cho người khác, một người giúp người khác được biết về Chúa, đó là cách mà mình hầu việc Chúa. Mà khi mình hầu việc Chúa trong gian đoạn 12 câu 26, đó là câu gốc của chúng ta, thì Chúa nói như thế nào? Nếu ai hầu việc ta thì cha ta chắc tôn quý người. Chúa ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta hầu việc Chúa. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy ở trong hội thánh chúng ta, mỗi người lo mỗi việc. Tối hôm qua chúng ta thấy các anh em bỏ rất là nhiều thời gian để chuẩn bị cho cái lễ Giáng sinh. Và Chúa ghi hết những cái công trạng của quý ông bà anh chị em. Và Chúa nói rằng nếu ai hầu việc ta, nếu quý vị hầu việc Chúa, thì lời Chúa phán rằng Chúa ban thưởng cho chúng ta, Chúa tôn quý chúng ta. My Father will honor the one who serves me. Câu hỏi đặt ra là mình có hầu việc Chúa hay là không. Khi mình hầu việc Chúa, Chúa ban thưởng cho mình. Và tôi không thấy gì, không có cái gì mà vinh hạnh bằng khi Thượng Đế tôn quý chúng ta. Và ông quý ông bà anh chị em, ông Tổng thống mà nước Mỹ mỗi năm ông có gọi là cái Medal of Honor, Medal of Freedom, mỗi năm ông phát cho chỉ một người mà thôi, là cái medal đó vinh dự vô cùng. Mà ai mà nhận được cái medal đó, cái mề đai đó, rất là hạnh diện. Mà ở đây nói rằng Chúa tôn quý chúng ta, Chúa honor chúng ta còn hơn là cái medal đó nữa. Thử hỏi vinh dự cỡ nào. Mà Chúa nói khi mình làm chứng về Chúa cho người khác, khi mình hầu vì Chúa, Chúa tôn quý chúng ta, tôn quý chúng ta. Và cái điểm thứ ba mà trong cái khi Chúa nói chuyện với Phaolô, Chúa nói như thế nào? Hãy dục lòng mình mẽ, ngươi đã làm chứng về ta. Chúa chúc mừng Phaolô làm chứng về ta tại thành Jerusalem thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma nữa. Wow, ông Phaolô ông đang ở đâu? Ở tù, có 40 người tìm cách để giết ổng. Có nghĩa là tiêu đời rồi, làm sao mà tới Roma được. Chuyện vô lý. Con có thể chết bất cứ lúc nào ở đây mà Chúa nói ngươi sẽ làm chứng cho ta ở Roma. Trong lúc đó thì ổng có thể chết bất cứ lúc nào. Nói lên điều gì? Chúa nói đến một lời hứa bảo đảm cho cuộc đời của Phaolô. Chúa nói rằng Phaolô, 40 người đó hay là nhiều hơn nữa tìm cách giết ngươi trong lúc này. Họ nghĩ họ sẽ thành công, nhưng mà phải nhớ rằng ai sẽ thắng, họ hay là ta? Ta có sứ mạng cho ngươi phải qua Roma. Quý vị nghĩ ai sẽ thắng? Và sau phần này chúng ta thấy Phaolô cuối cùng ổng đã đi được Roma. Cho nên nói đến điều gì? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa hứa cho đời sống của quý ông bà anh chị em điều gì? Khi quý ông bà anh chị em, bởi vì quý ông bà anh chị em vâng lời Chúa, thì tất cả những lời mà Chúa hứa cho quý ông bà anh chị em sẽ thành sự thật. Dầu người khác có chống đối, dầu người khác có tìm cách để triệt cuộc đời của quý ông bà anh chị em đi nữa, làm cho quý ông bà anh chị em thất bại hoàn toàn đi nữa, quý ông bà anh chị em nên nhớ một điều: khi quý ông bà anh chị em hết lòng với Chúa, Chúa sẽ bảo đảm cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Không có ai làm gì được động chạm đến mình cả khi Chúa hứa, những lời Chúa hứa cho đời sống của mình. Chúng ta biết Kinh Thánh có nhiều lời Chúa hứa cho mình lắm, nhưng mà nó có cái điều kiện trong đó là mình phải vâng lời Chúa, thì cái lời hứa đó nó mới thành trong cuộc đời của mình. Cho nên khi mà mình vâng lời Chúa, Chúa hứa những điều đó cho cuộc đời của mình, chắc chắn nó phải xảy ra. Chẳng hạn như về sự cứu rỗi của Chúa, Chúa nói rằng ai tin Chúa thật lòng, mời Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì Chúa sẽ tha tội cho họ. Và khi chết đi, họ sẽ được ở với Chúa mãi mãi trong thiên đàng. Họ không có bị trừng phạt ở trong hỏa ngục đời đời. Đó là lời hứa chắc chắn. Nếu quý ông bà anh chị em thật sự tin nhận Chúa, sống hết lòng với Chúa, you are guaranteed 110% được lên thiên đàng với Chúa. Chứ không phải là không biết tôi chết tôi có được lên thiên đàng không, dầu rằng bây giờ tôi rất là tận tâm trung tín với Chúa. Cái không có, đối với Chúa không có, không biết, không có hồi hộp như vậy. Chắc chắn Chúa nói rằng Phaolô, ngươi sẽ làm chứng về ta ở Roma. Ai có chống ngươi thì chống, nhưng mà phải nhớ rằng Roma, ngươi không có chết đâu, ngươi sẽ đến Roma. Và cái điểm cuối cùng, điểm thứ ba mà chúng ta học được ở đây là Chúa bảo vệ Phaolô một cách rất là kỳ diệu. Từ câu số 12 trở đi cho chúng ta thấy bốn người tìm cách lập mưu để giết Phaolô, phải không? Mà họ không có phải lập mưu một cách bình thường. Họ nói không ăn, không uống cho tới khi nào Phaolô chết. Có nghĩa là sao? Mình không ăn, không uống khoảng bao lâu? Không uống có thể lâu hơn chút, nhưng mà không ăn một ngày đói chết rồi, phải không? Là phải ăn, có nghĩa là Phaolô trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa phải chết. Nhưng mà Chúa đã làm gì? Chúa nghe cái mưu đó rồi Chúa làm gì? Có những chỗ Chúa trong Cựu Ước đó, khi mà người ta lập mưu phản lại dân của Chúa đó, Chúa làm cho họ bị mù, phải không? Có những người bị phun mọc lên đầy người, có những người bị đất nó hút xuống chết. Nhưng mà ở đây Chúa không có làm điều đó. Chúa làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dùng một a little boy, một đứa trai nhỏ. Khi những 40 người đó lập mưu nói chuyện với nhau, thì đứa trai trẻ này nó nghe được cái tiếng, nó nghe được chuyện, nó đi nó báo cho những người ở trong chính quyền biết. Chúa có thể làm một cái là 40 người đó chết ngay tại chỗ, nhưng mà Chúa không làm. Chúa không cần phải làm điều đó. Chúa chỉ cần dùng một đứa trẻ nhỏ mà thôi. Trong lúc Phaolô không biết chuyện gì xảy ra. Ở trong cái phần Kinh Thánh này không nói là Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Giêsu sẽ làm cái này, cái nọ, cái kia. Không có nói. Không có để tên của Chúa lên gì hết. Nhưng mà dầu Phaolô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Chúa behind the scene, ở phía sau màn, Chúa đã làm việc một cách rất là kỳ diệu. Chúa dùng một đứa trai trẻ để cứu Phaolô một cách tuyệt vời. Nói đến điều gì? Thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em trải qua những cái éo le trong cuộc đời. Dù nó tệ đến đâu đi nữa, quý ông bà anh chị em cần biết điều này. Có thể mình không thấy Chúa. Có thể mình không thấy Chúa hành động một cách rõ ràng. Nhưng mà nên nhớ rằng Chúa luôn luôn hành động phía sau mà mình không biết. Không bao giờ, đừng bao giờ quên điều đó. Chúa đang đứng bên cạnh. Chúa đang hành động. Chúa đang giải quyết nan đề một cách rất là kỳ diệu. Những bữa nào quý ông bà anh chị em thấy trời âm u, có thể bão tố rất là lớn, quý ông bà anh chị em nghĩ mặt trời vẫn còn chiếu sáng không? Yeah. Mặt trời vẫn còn chiếu sáng, dầu mình thấy âm u bão tố, không thấy ánh nắng mặt trời gì hết, nhưng mà mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Sau Thế chiến thứ hai, có một số lính Mỹ họ tìm được những cái tờ giấy viết nhỏ của những người Do Thái ở bên Đức. Thì có một cái tờ giấy nhỏ viết như thế này: trong lúc những người Do Thái bị áp bức, bị giết, bị đàn áp vô cùng, thì có một người họ viết trên cái tờ giấy như thế này: tôi tin có mặt trời, dầu rằng tôi không thấy mặt trời chiếu sáng. Tôi tin có tình yêu, dầu bây giờ tôi không có cảm nhận. Và tôi tin cậy nơi Chúa, dầu bây giờ tôi không thấy Chúa. Tôi tin cậy nơi Chúa, dầu tôi thấy không thấy Chúa hành động gì cả, nhưng mà tôi vẫn tin. Tạ ơn Chúa. Khi chúng ta hết lòng với Chúa, một lòng với Chúa, dầu điều gì, hoàn cảnh có éo le nghịch chúng ta đến đâu đi nữa, thì chúng ta cần nhớ rằng chúng ta không phải sợ hãi gì cả, bởi vì Chúa đang ở bên cạnh của chúng ta. Trong tù này, thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô chỉ có một mình ở trong đó. Những bạn hữu, bà con, tất cả mọi người không có ở với ổng được. Có thể họ đang cầu nguyện cho ổng. Nhưng mà chúng ta thấy được, dầu mọi người thân thương quý báu nhất trong cuộc đời của Phaolô không ở bên cạnh ông trong lúc đau khổ nhất trong cuộc đời của ông, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng mà có Chúa ở bên cạnh Phaolô. And that's the best thing you can have. Không những Chúa ở bên cạnh Phaolô, nhưng mà Chúa có những lời khích lệ Phaolô một cách tuyệt vời. Cho nên thưa quý bạn chị em, Giáng sinh này tôi ước mong rằng mọi người trong chúng ta nhận được cái niềm vui từ nơi Chúa. Niềm vui không thể tả. Niềm vui giàu hoàn cảnh nó có tệ đến đâu. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn để cái cơ hội quý báu này có thể sau này không còn nữa. Nhưng mà tôi muốn dành cái cơ hội quý báu này cho những quý ông bà anh chị em nào từ trước đến giờ chưa mở lòng mình ra mời Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để Chúa cho mình có được niềm vui trong cuộc sống. Không phải chỉ những lúc thuận lợi, nhưng mà ngay những lúc éo le trong cuộc đời, quý vị vẫn có được niềm vui đó. Vẫn có được sự bình an nhẹ nhàng, vẫn thấy cuộc đời mình phước hạnh. Tôi mời quý vị đến với Chúa Giêsu. Thứ nhất, Ngài giải quyết vấn đề tội lỗi của quý vị. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ai mở lòng mình ra tin rằng Thượng Đế trở thành người, chịu chết thế cho con người qua Chúa Giêsu, mời Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì được cứu. Chúa tha tội cho mình tất cả những tội lỗi trong đời sống của mình. Và như trong Giăng đoạn 10 câu 10, Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi, khi chúng ta tin cậy Chúa, hết lòng với Chúa, thì Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi sự sống mà không phải chỉ là sống mà thôi, nhưng mà một đời sống dư dật, một đời sống vui mừng, một đời sống phước hạnh, một đời sống bình an, dầu hoàn cảnh nó có tệ đến đâu đi nữa. Nếu quý ông bà anh chị em muốn nhận cái món quà Giáng sinh là Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình, để lễ Giáng sinh này trở thành một lễ Giáng sinh đầy ý nghĩa trong cuộc đời của quý vị, xin quý vị mạnh dạn đưa tay lên, tôi sẽ giúp quý vị mời Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình. Có ai trong quý vị muốn làm cái quyết định đó buổi chiều hôm nay không? Có ai trong chúng ta không? Anybody? Có ai không? Nếu Chúa nói trong lòng quý vị, con không có niềm vui trong đời sống, có thể con có nhiều tiền, nhiều của lắm, nhưng mà không có niềm vui thật trong cuộc đời, không có sự bình an, không thấy cuộc đời sao không có ý nghĩa. Chúa là ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Chúa là niềm vui vô tận trong cuộc đời của chúng ta. Chúa là sự thỏa mãn vô biên của chúng ta. Có ai trong quý ông bà anh chị em muốn buổi chiều hôm nay mời Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình? Xin quý ông bà anh chị em mạnh dạn đưa tay lên, đừng cho ma quỷ nó thắng quý ông bà anh chị em trong lúc này. Bởi vì tôi biết ma quỷ là kẻ thù của Chúa, cho nên khi chúng ta chạy tới Chúa, nó tìm cách, mọi cách nó kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Quý ông bà anh chị em muốn đến với Chúa lắm, nhưng mà ma quỷ nó kêu, khoan cái đã, chờ từ từ cái đã, tuần tới hay là tháng tới, không sao, chờ, khoan cái đã, từ từ cái đã. Mà cái từ từ cái đã đó là cái mà nó giết cuộc đời của chúng ta. Chúa nói rằng hôm nay là thời thuận tiện, hôm nay là kỳ cứu rỗi, ngày mai có thể không còn nữa. Bởi vì cuộc đời của chúng ta, không ai trong chúng ta biết chắc 100% mình sẽ sống ngày mai hoặc là tháng tới. Cho nên hôm nay, bây giờ lúc này là lúc tốt nhất mà quý ông bà anh chị em quyết định tin nhận Chúa. Cho nên có ai trong quý ông bà anh chị em muốn tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình? Tôi để cỡ 10 giây nữa, quý ông bà anh chị em đưa tay lên và tôi sẽ giúp quý ông bà anh chị em cầu nguyện tin Chúa. Anybody? Xin mời quý bà chị em đồng đứng lên.